thứ hai sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Khởi đầu thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 1 từ câu 1 đến hết câu 7. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về Con của người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David. Nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại, nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục. Tin mừng hầu danh người được rạng rỡ. Trong số đó có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa,
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ.
Hân lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã từng hiến bao kỳ công, người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thân của người.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, bằng khai đứng công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tình nghĩa dành cho nhà Israel.
Chúa đã yêu thương ơn người cứu độ.
Toàn coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hơi toàn thể địa cầu mừng vui lên, reo hò đàn thân.
Chúa đã yêu thương ơn người.
Ngoài trừ dấu lạ của ông Giô-na. Quá thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ cùng đứng lên với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn có đấng hơn cả ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Người Công giáo có đức tin thì phải hiểu rằng hằng ngày Chúa ban cho chúng ta một phép lạ vĩ đại nhất, chính là chính lễ chúng ta được tham dự mỗi ngày. Các bài đọc hôm nay chứng minh điều này. Dân Do Thái đòi Đức Giêsu làm phép lạ theo ý của họ. Nếu ta là Chúa Giêsu, chắc chúng ta làm cho chúng bẽ mặt, phải không? Bởi vì Ngài toàn năng mà, muốn làm gì chẳng được. Ôi mà Chúa Giêsu hôm đó làm phép lạ cho chúng, đứa thì chột mắt, đứa thì méo miệng, đứa thì ngoãi cổ răng sau, đứa thì còng lưng, cho nó biết phạm vui lắm. À, tự nhiên đứa này mẹo như thế này, đứa kia thì lệch mắt sang bên cạnh này, đúng không? Đứa khác thì cổng lưng thế này. Đấy, mày muốn làm phép lạ người ta làm cho biết, chứ bây giờ vui cho người ta phải lên lục, người ta phải đắn lại cái là nó lại bình thường thôi, chui không? Thế mà Đức Giêsu không làm phép lạ theo đòi hỏi của họ. Họ thử ngay mà Ngài lại thích nộ vì cái thái độ đó. Hai cái lý do Ngài thích nộ chúng đòi phép lạ. Điều thứ nhất, họ đã trở thành những kẻ mù quáng. Với đức tin dạy cho biết, con người bơi lội sống trong phép lạ của Chúa. Hay là chúng ta sống bởi cái gì? Đâu có phải về mặt vật chất, đâu có phải chỉ có cơm bánh áo mặc đâu, mà cần hơn là gì? Khí thở, đúng không? Một phút hay năm hay là 30 giây, một phút hay 5 phút, Chúa không cho mình thở nữa, hay là Chúa rút khí thở đi thì mình chết tươi rồi. Khí mà có phải mua đâu. Bây giờ chúng ta ra đường đi xe máy đổ xăng thì cũng 20,000 rồi, muốn xe chạy thì phải đổ xăng. Đi ra đường ít nhất phải cả 50-70 thì mới có thể hy vọng xe nó chạy được. Ấy mà mới có một vài lít xăng đó là phải chủ liệu tiền như vậy rồi, thì chúng ta cứ nghĩ là mỗi một ngày chúng ta hít vào bao nhiêu lít oxy. Bây giờ Chúa cứ tính cho chúng ta là mỗi một lít oxy chúng ta dùng đó, Chúa bảo 1,000 đồng thôi, thì một ngày mình phải tốn bao nhiêu tiền để mà trả cho Chúa về cái lượng oxy mình dùng mỗi ngày. Mình có trả tiền đâu, hướng xuống ngang ấy. Rồi điện thì ta thấy như nhà này mỗi một tháng phải 1,5 triệu tiền điện, mà đâu phải chỗ nào cũng sáng đâu. Còn cả một ngày Chúa cho ánh sáng rừng khắp nơi, không mất đồng xu nào đâu. Có phải phép lạ không? Bao nhiêu phép lạ chúng ta được đấy chứ. cho biết này, cái gì nó quay thì nó sinh ra lực ly tâm, nó bắn ra. Tại sao cái chất đất này nó quay, nó không hất chúng ta, tung chúng ta lên mà để hút chúng ta vào? Đấy còn lạ đấy chứ. Cho nên ngay thân xác chúng ta, hầu hết vật chất Chúa nuôi chúng ta ít nhất là 93/4 rồi. Khí, nước, ánh sáng của cái vật chất, của cái vật chất thì chúng ta đi làm chút chút lành. Chứ mà không có thầy, chúng ta không làm được việc gì mà. Và chúng còn làm mưa nắng đồng đều trên hết mọi người cơ mà. Thì đó không phải là phép lạ lớn nào mình được hưởng dùng hay sao, mà còn đòi chứ phải làm phép lạ này, làm phép lạ kia, có ý thử thách Chúa. Hoặc là Chúa có tài năng không, hoặc là Chúa có thương dân hay không, thì ngài thì đâu là phải thôi. Nhất là chỉ đi tìm phép lạ, những ơn để thỏa mãn những nhu cầu của thân xác, mà không đi tìm của ăn nuôi linh hồn để cho người đói. Họ có đến xin với Đức Giêsu, xin ngài làm phép lạ để nuôi điều chúng tôi đâu, là để cho thân xác chúng tôi được thoải mái. Thực ra đối với Chúa chẳng có gì là lạ cả, toàn năng mà. Thế năng gì chắc được, không có gì lạ đối với Chúa cả. Cái lạ là con người chúng ta hữu hạn, dốt nát, tội lỗi, ngu đần, mà Chúa cần hứa, Chúa về trời, Chúa cầu nguyện yểm trợ cho chúng ta. Khi chúng ta kết đập với ngài, ngài nói là ngài cho chúng ta làm những việc như ngài, mà còn làm những việc lớn lao hơn ngài nữa. Gioan 14:12. Đó mới là lạ chứ. Chúng ta mà làm những điều kỳ diệu hơn Giêsu, lạ quá thì thôi. Tại sao không xin Chúa điều đó? Chứ không phải là Chúa không muốn làm phép lạ đâu. Chúa không muốn làm phép lạ trên chúng ta kìa. Cũng như chúng ta nhớ lúc Chúa thấy dân đói quá, Chúa dư quyền khiến bánh trời mưa xuống. Chúa làm được mà. Nhưng mà hôm đó cái lạ là các tông đồ đang đói, nhưng được nghe lời Chúa, Chúa bảo cứ chia đi, các ông chị em chẳng nghĩ gì đến mình cả. Cái đó mới là cái lạ chứ. Lạ là ai cũng lo cho mình, mà các tông đồ lại không lo cho mình lúc còn đang đói. Không có luật nào đòi tôi phải chia khi tôi đang thiếu thốn, thế mà các tông đồ chia. Cái đó là lạ. Cái đó Chúa vui hơn là Chúa dùng cái quyền của Chúa, Chúa làm cho 5 chiếc bánh 2 con cá cho người ta no. Mà nếu các ông không làm cái chuyện lạ là đặt nhu cầu người khác trên nhu cầu các ông, các ông không buông bánh ra, hôm đó chưa chắc Chúa đã làm phép lạ, họ bánh ra nhiều đâu. Lạ là Chúa muốn có người làm đó, sống với Chúa, gắn bó với Chúa, tin vào Chúa, làm những điều Chúa dạy, làm nhiều chuyện lạ. Khi đó chúng ta lại không để ý. Cho nên dầu những kẻ đến thách thức Đức Giêsu là phép lạ nhằm phủ nhận ngài là Thiên Chúa, thì ngài vẫn thương họ và ngài bảo rằng ta không cho các ngươi dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ ngôn sứ Gioan. Chuyện ngôn sứ Gioan phải nói như là một chuyện thần thoại, gặp mãi ở thời cựu ước. Làm gì có cái chuyện mà ông Jonah nằm trong bụng cá 3 ngày mà còn sống, phải không? Như là chuyện thần thoại thôi. Và đời Chúa Giêsu làm gì có chuyện Jonah nữa. Vậy mà Chúa bảo rằng ta cho các ngươi một dấu lạ ngôn sứ Jonah.
nghĩa là thánh lễ của Ngài. Chúng ta cứ so sánh chuyện ông Jonah với đời Chúa Giêsu rất là nhiều điểm xích sao, hoặc là đối kháng, hoặc là đồng cái cảnh ngộ. Đối kháng thứ nhất, ông Jonah chỉ là người phàm, một con người tội lỗi. Còn Chúa Giêsu sao ông sánh được? Giêsu là Thiên Chúa. Jonah thua Chúa Giêsu nhiều. Điểm thứ hai là ông Jonah khi đến Ninive, vùng dân ngoại, là chúc giữ cho họ. Ông chỉ muốn lửa đốt cái bọn Ninive này thôi. Khác hẳn Chúa Giêsu ngày đến không diệt kẻ có tội mà còn tha, lại còn ban ơn nữa, tội biến thành ơn cho họ nữa. Thế nữa, điểm thứ ba là ông Jonah vì cương lệnh không đi giảng cho Ninive xuống tàu ra biển, làm cho cả con tàu bao nhiêu người đi theo bị sóng gió suýt chết. Vì ông không có lời cho nên mới gây sóng gió cho những người đi trùng cùng trên tàu với ông sang biển dân ngoại. Khác hẳn Chúa Giêsu thì tình nguyện đến trần gian theo lệnh Chúa Cha. Ngài đến để giảng sự bình an chứ không gây sóng gió cho ai. Điểm thứ tư là ông Jonah vì cưỡng lệnh không đi giảng cho dân Ninive cho nên bị cá nuốt vào trong bụng. Ông nằm trong bụng cá 3 đêm 3 ngày, ông không chết. Khác hẳn và thua xa Chúa Giêsu, Ngài vâng lời Chúa Cha mà đến giảng cho dân của Ngài tuyển chọn. Chúng đã giết Ngài, Ngài đã chết thật sự và chôn xác Ngài trong lòng đất 3 đêm 3 ngày. Jonah có nằm trong bụng cá đâu chết. Chúa Giêsu chết thật. Jonah không muốn đi giảng, Chúa Giêsu tình nguyện đi giảng mà phải chết. Ông Jonah được Chúa cát, được Chúa cho khám ngửa nó ra. Khi ông sa mối, ông chạy vọt lên miền đi về. Đáng lẽ ông phải đi 3 ngày mới hết vùng này để rao giảng, nhưng mới đi có 1 ngày thôi, ông đã chạy trốn ra khỏi thành rồi. Khác hẳn Chúa Giêsu, Ngài đi khắp 3 vùng nước Do Thái. Miền Bắc là Galilee, miền Trung là Samari, miền Nam là Giu-đê. Ngài đi khắp 3 miền. Ngài sát cả vùng dân ngoại nữa, chứ không phải đi 1/3 lãnh thổ. Mà ông Jonah mới đi có 1 ngày đàng à, còn Chúa Giêsu đi 3 năm thôi mà. Nhất là Chúa Giêsu sau khi người ta chôn vùi trong lòng đất, Ngài sống lại, Ngài sai các môn đệ đi giảng và Ngài xác nhận là môn đệ tôi giảng chính là tôi giảng. Nhưng mà không chịu nghe thì Ngài bảo đó là tội nặng lắm, tội phạm đến Chúa Thánh Thần này vậy. Bởi vì khi Chúa Giêsu về trời rồi thì Chúa Thánh Thần đến, Hội Chúa Thánh Thần đang được Hội Thánh hướng dẫn. Hội Thánh, các chủ trang trong Hội Thánh nói là do sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần, mà không nghe là Chúa Giêsu bảo chống lại Thánh Thần không thể kháng được. Ở Ma-thi-ơ chương 12 câu 32, Chúa gắt gao để nói cho cái tội nặng như vậy. Vậy thì thuở xưa vua Sa-la-môn chỉ có cái trái tim xin Chúa cho con trái tim nghe lời Chúa thôi, mà Chúa còn ban cho ông khôn, giàu có, không ai sánh bằng, đến nỗi danh của ông lan khắp thế giới này, khiến một bà hoàng từ Mãi Tân cùng trái đất nghe được sự khôn ngoan của Sa-la-môn, bà ấy còn lần mò đi đến tận cùng trái đất là xa lắm. Người Do Thái ngày xưa họ quan niệm rằng trái đất vuông giống như trái đất tròn này, nó có biên giới đấy. Rồi ở trời là giống như là cái nón ấy chụp xuống rồi này, để từ ra họ chẳng biết cái biên giới đồng xã đó, còn Do Thái là ở giữa cái vòng tròn đó, trái đất tròn thì họ ở giữa, Việt Nam thì trái đất vuông, còn ở Do Thái họ hiểu trái đất tròn như một cái mâm này, thì Do Thái ở giữa và dân các dân ở, mà cái bà này ở mãi tất cùng ở mép trái đất xa lắm, chẳng biết đâu đâu, quá xa đi. Vậy mà nghe được Salomon khôn ngoan giàu có, bài đến bài chiêm ngưỡng thì bài nói trời ơi tôi nghe đồn về ngài đó, thì mới có một thôi, tôi chiêm ngưỡng công việc ngài làm cũng như sự khôn ngoan ngài trả lời cho tôi, thì ngài gấp trăm lần những điều người ta nói về ngài. Thôi sao mày giỏi thế, thế là bài dâng cho vua Salomon vàng bạc châu ngọc vô chừng kể. Là chúng ta đọc rồi, một vua chưa người thấy cái câu chuyện đó thì Chúa Giêsu nhắc lại cái này đấy, vua Salomon nhờ có tấm lòng biết nghe mà khôn đến nỗi mà người ta đâu cũng đến để mà dâng cúng như vậy. Và ngài bảo ở đây còn có đấng hơn Salomon, chính là Chúa Giêsu. Ngài khôn hơn, ngài tài giỏi hơn, tại sao ta không đến để chiêm ngưỡng mà ta chỉ gặp ngài thực sự mỗi một khi hội thánh cười thánh lễ, dù mắt ta không thấy nhưng mà đức tin tôi giáo dạy Chúa hiện diện một cách thiết thực đầy đủ cả nhân tính cả thần tính, như ở trên trời thế nào trong thiên lễ hội thánh cười Chúa Giêsu hiện diện như vậy. Tại sao chúng ta không đến để nghe ngài, để chúng ta được khôn ngoan hơn Salomon nữa? Cho nên rõ ràng Đức Giêsu đã xác nhận thánh lễ là một phép lạ, phép lạ vĩ đại nhất của thánh hàng ngày cử hành. Ai dừng thì được lãnh biết bao nhiêu ơn huệ. Salomon chỉ là cái hình bóng thôi. Cho nên thánh Phaolô là một chứng tử, ông chức là một kẻ ác đi giết hại những người công chính, nhưng mà Chúa chộp lấy ông ấy, bắt ông ấy trở lại, và khi ông được tham dự phục vụ của thánh thì một phép lạ tuyệt vời là từ cái con người hung ác còn hơn là con sói, hơn là sư tử, Chúa biến ông ấy trở thành một con chiên ngoan, một vị tông đồ xuất sắc, và Chúa dùng chuyên ông ấy để giảng cho cả thế giới này đó. Như vậy các tông đồ khác, 12 tông đồ khác lúc đó Chúa chọn, khi Chúa chưa dâng lễ, ngài chỉ xin Cha trên trời soi sáng ngài chọn thôi. Còn ông Phaolô đó là ngài chọn qua phục vụ của ngài. Đúng vậy, khi ông trở lại ông học giáo lý, ông được lãnh bí tích thánh tẩy, ông được tham dự thánh tẩy, con người ông biến đổi tuyệt vời chứ. Đó, cái đó là lạ quá đi thôi. Cái pháp lạ từ một con người độc ác để trở thành con người mà cả thế giới được nhờ, được không dựa vào sự sống của Chúa Giêsu sinh, không có pháp lạ nào lớn bằng cái pháp lạ đó. Thế thì chúng ta nhớ lại thời cựu ước, Chúa dựng nên con người hai lần. Lần thứ nhất ở sáng thế trên 1:26, Chúa nói một lời thế là tự nhiên có Adam và Eva liền, dễ quá. Lần thứ hai ở sáng thế trên 2:7 thì Chúa lấy bùn đất, Chúa nâng tạo ông Adam, rồi Chúa thổi hơi và Adam trong đời sống. Như vậy hai lần Chúa tạo dựng con người, một lần tạo dựng bởi lời, một lần tạo dựng bởi vật chất, đúng không? Thì cái đó mà chúng ta đi, chúng ta tách ra khỏi tận nước chúng ta không thể hiểu được. Chúa đã dựng nên ở sáng thế chương 1:26 rồi, qua Adam và Eva rồi, Nhưng mà chương 2 này, chúng ta Chúa lại dựng nên Adam trước, rồi bà Eva Chúa dựng nên từ xương thịt của ông Adam. Dĩ nhiên là cái hình ảnh đó báo trước là từ cạnh sườn Chúa bị đâm đó, máu và nước xuất phát ra, thì khơi nguồn bí tích thánh thể là nước, thánh là máu, là thánh thể đó. Nhưng mà chúng ta để ý lúc mà Chúa dựng nên bà Eva sau nhờ giấc ngủ của ông Adam, Chúa lấy phần thân thể ngang ngực ông ấy, và ông đâu có bị đâm đâu, ông không bị đâm. Lúc mà ông thức dậy, ông thấy người yêu của ông reo lên: ô, đây là xương tôi, đây là thịt tôi. Ông đâu nói đây là trái tim tôi đâu, ông nói xương tôi, thịt tôi. Sao vậy? Chúng ta đi ra chợ mua thịt thì thịt sườn ngon nhất, phải không? Thịt bao phải, thịt sườn ngon nhất. Cho nên chỗ đấy cái phần thân thể ngon nhất, tốt nhất của đàn ông dựng lên bà, các bà phải biết ơn nhé. Đó. Thế thì nếu mà chúng ta tách cái bà khải này ra khỏi tân ước thì chúng ta thấy nó vô lý. Nhưng mà xã hội dạy chúng ta muốn hiểu kinh thánh cơ ước, đừng quên cái chìa khóa hiện trên bảng khải số 16 đó, là giá trị cơ ước được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cơ ước. Vậy thì cái giá trị hai lần chúng ta dựng loài người của ban đầu, một lần bằng lời, một lần bằng vật chất, thì được thể hiện trong tân ước là mỗi lần ta đi lấy, đúng không? Mỗi lần ta đi lấy là ta đón nhận lời và ta rước mình thành Chúa. Lời chúng ta được sinh lại, Giăng 1:18, chúng ta được sinh lại bằng lời sự thật của Chúa là phần thứ nhất của thánh lễ. Và công vụ chương 2:38, chúng ta còn được sinh lại bởi Chúa Giêsu nữa. Mà Chúa Giêsu thì chúng ta không thấy, chỉ thấy qua tấm bánh và nước rượu đã được chuyển ra. Bánh và rượu là vật chất. Như vậy mỗi một lần đi lễ là chúng ta được Chúa sinh lại bởi lời và bởi vật chất qua tấm bánh, chính là sự thịt Ngài, thịt máu Ngài. Nên mỗi một khi chúng ta đi lễ như vậy, Chúa làm cho chúng ta được nên hoàn hảo hơn. Tại sao chúng ta có thể nói như vậy? Ngôi sứ Isaiah chương 64:7, Isaiah nói rằng chúng ta chỉ là cục đất sét trong tay Đức Chúa Trời, một cục đất sét trong tay Thiên Chúa, một người thợ gốm hay một nhà điêu khắc, họ cầm cục đất sét ấy, họ nắn tượng theo ý họ, đúng không? Họ nắn cái hình theo ý họ. Họ muốn làm con dương thì dễ lắm, họ lấy cục đất đều tay vo một cái là con dương, dễ hơn. Nhưng mà làm con chó thì nó khó hơn, phải không? Chứ bao giờ có lấy đất sét làm con chó thì khó lắm, mà làm con người thì còn khó nữa, đúng không? Nên là Chúa đi ra nói rằng chúng ta như cục đất sét trong tay Chúa, Chúa đã tạo. Vậy thì mỗi một khi nó đi lễ thì ta là cục đất sét đặt vào tay Chúa Giêsu, ngày nắng chúng ta mỗi một ngày, ngày nắng một chút, mỗi ngày một nắng một chút. Chúng ta tự nghĩ xem, nếu một người sống 100 tuổi thì 3.600.000 ngày, phải không? 3.600.000 ngày. Vậy thì cứ mình cứ trừ cái ngày mình đau ốm, trừ cái lúc mình nhỏ mình không đi lễ đi, thì tôi nghĩ là nếu chúng ta đi lễ mà tận dụng cái thời giờ và điều kiện này thì cũng đi được 30.000 lần, phải không? 3.600.000 mà mình trừ 6.000 đi, nếu còn 30.000 lần đi lễ là 30.000 lần Chúa đã tạo mình, thì mình mới trở nên con người hoàn hảo. Nếu ta sống 100 năm thì Chúa nắng tạo chúng ta ít nhất là 30.000 lần. Còn nếu bây giờ đa số những người Công giáo chỉ đi đến ngày Chủ nhật thôi thì được Chúa nắng tạo bao nhiêu? Nếu sống 100 năm ấy, thì được bao nhiêu? Được 5.000 lần. Được 5.000 lần là tối đa. Vậy thì nắng lễ, nếu ngày nào tôi đi lễ thì tôi được nắng tạo ít nhất là 30.000 lần cơ mà. Mà bây giờ một tuần tôi lễ thì được nắng tạo khoảng 5.000 lần ấy. Tôi còn thiếu bao nhiêu nữa? 25.000 nữa, phải không? Ấy thì tôi nói là một tuần là nó thì con ngon rồi đấy. Có những người một năm đấy đi lấy có lần, đi dựng lấy có lần, tìm sao thì Chúa đã tạo được 30 lần. Tôi nói một tuần đi lấy một lần thì Chúa đã tạo được 5.000 lần, còn thiếu 25.000 lần nữa. Như vậy một cái tác phẩm mà trên đó nó có tới 25.000 cái khuyết điểm đó. Chỗ này thì theo, chỗ này thì theo, chỗ này thì vẫn luôn 25.000. Người đó hiểu sao là khuyết tật, cho nên thôi bảo đảm bao giờ chúng ta lên thi đàn toàn khuyết tật đâu hết, các thánh trên đấy khuyết tật đâu, bởi vì đây ít quá đúng không? Chúng cũng phải cho lên thi đàn thôi, nó cứ giữ luật rồi, thành một năm trước đây đi lấy con, trước đây con lần mồ sinh nó cũng lên thi đàn thì nó trở thành khuyết tật. Tôi bảo đảm không thi đàn nhiều khuyết tật lắm. Thế còn tầm cỡ mà vẹn toàn như Đức Mẹ ít lắm. Thế tôi nghĩ sao? Tại sao? Vì thấy đỡ đó là chúng ta là cục đất sét trong tay Đức Chúa Trời, mà chúng ta không để cho Chúa nắng tạo mỗi ngày. Khi chúng ta đi lễ là gieo mạ mình vào tay Đấng toàn năng mà nắng tạo chúng ta, mà cứ đi tìm cái phép lạ đức tin. Cho nên bây giờ trên thế giới này có cái phong trào gọi là lòng thương xót Chúa. Tôi sợ hơn là tôi mừng, bởi vì người ta sở dĩ người ta đến lòng thương xót Chúa thật đông ấy, không phải họ nghe giảng đâu, không phải, cứ đến dự mà xem. Ông nào mà tổ chức lòng thương xót Chúa thường là mời những người đã chuẩn bị sẵn rồi, những người đã được phép lạ đó để lên làm chứng. Người này á, là tôi bác sĩ đã chê rồi, ung thư bác sĩ chê rồi, vậy mà tôi đến lòng thương xót Chúa cách đây một tháng, bây giờ tôi không phải uống thuốc nữa thì xuống người ta thì ra đây này, tôi bị chột con mắt đã mấy chục năm rồi này đấy, mà bây giờ tôi đến lòng thương xót Chúa, bây giờ mắt tôi bừng sáng, không phải đau kính nữa, đấy là chứng. Người ta tin theo, đến nó thật là đông. Và nhiều người cho rằng nhờ phép lạ như vậy người ta thêm đức tin. Thì chúng ta thử hỏi xem Chúa có ưa chuộng những người như vậy không? Bảo đảm không? Bằng chứng chúng ta đọc lại Gioan chương 2 câu 23-24. Thấy Gioan ghi nhận thế này: vào dịp lễ vượt qua ở Jerusalem, tức là đông người đến đó lắm, Đức Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ ở đó trong dịp lễ vượt qua. Nhiều người tới đó chứng kiến những phép lạ lễ lừng Đức Giêsu làm và họ đã tin vào Chúa Giêsu vì những phép lạ đó. Như vậy coi là ngon rồi, tốt rồi. Thế mà thấy cho anh ghi cái câu này chúng ta giật mình. Đức Giêsu không tín nhiệm những loại người như vậy, thấy chưa? Cứ đi tìm phép lạ mới tin thì Đức Giêsu không tín nhiệm những người như vậy. Không lẽ những người đó, những người đến đồng thương xót Chúa xin không được như ý mình thì nói với Chúa thương mình à? Không lẽ đức tin Công giáo thì dạy là những người là còn bệnh tật đấy là Chúa ghét này, Chúa thương làm gì? Mà cứ nghĩ là ấy, thế mà được như ý mình là Chúa thương. Những người như vậy đừng tưởng rằng nhờ họ đến như vậy họ được ơn lạ, họ thêm đức tin. Chúa Giêsu không tiếp nhận những người đó. Chúng ta phải coi lại. Cho nên những người mà cứ đòi phép lạ để Chúa phải đáp ứng những nhu cầu thân xác của họ, thì tin mừng hôm nay Chúa đang lời cái đáng ngày mà thắc bảo cho chúng ta biết đến ngày cái chung ấy, dân ngoài là cái bà nữ hoàng kia cùng với dân Ninive sẽ đứng lên xử các ngươi. Bởi vì bà nữ hoàng ngoại còn đến nghe Sa-lô-môn, dân ngoại còn nghe ông Giô-na một ngôn sứ miễn cưỡng nói những lời chúc dữ, người ta còn giám mối. Còn các ngươi chứng kiến Giê-xu hơn Sa-lô-môn, hơn Giô-na đến tha thứ tội lỗi và ban ơn, các ngươi không đến thì sau này dân ngoại đứng ra xét xử nặng lắm. Chúa chả cần phải ngồi trước tòa án để mà Chúa kêu lại cho hành khỏi đâu, mà lúc đó chẳng thấy Chúa, chỉ thấy bọn dân ngoài với lại cái dân mà người ta cho là dân tội lỗi đứng nó vây nó xét mình, nó xiềng xích mình, giao cho ma quỷ đâu xuống một lúc đó mới cay đắng. Chứ còn được diện kiến trước mặt Chúa trong ngày phán xét cũng là mừng. Chúa không cho không nhìn bọn dân ngoại nó làm túng mình, nó giao cho ma quỷ. Chúa nói vậy có thấy mừng không? Thế nên cái bài đọc chúng ta vừa nghe trong thư Roma ở chương 1 câu 1 câu 5, Thánh Phaolô đã có trải nghiệm khi mình được Chúa kêu gọi mình và Chúa uốn nắn mình qua phục vụ của Thánh Cửa này. Nên ông biết nói với các bạn Roma thế này: tôi đã được làm tông đồ và Chúa dành riêng tôi để loan báo tin mừng của Đức Kitô. Đức Kitô xét về con người, Ngài là con của dòng dõi vua David. Nhưng xét về bà Thiên Chúa thì Chúa Thánh Thần đã cho Ngài từ cõi chết sống lại và Ngài trở thành đấng toàn năng. Nhờ chúng tôi đã nhận được đặng sống ở nơi Chúa Kitô, Ngài dùng chúng tôi làm tông đồ loan báo tin mừng cho tất cả mọi dân, để cả dân ngoại nữa, để hết thảy mọi người tùng phục tin mừng, hầu mọi người làm vinh hiển Thiên Chúa. Đó là và thật là Chúa dùng ông Phaolô, thì ông nói với dân bản ông làm chứng đấy, đấy Chúa biến đổi tôi đấy, Chúa dùng tôi đem loan báo tin mừng trong cả thế giới này để nhiều người nhờ tin mừng mà được cứu độ, là vinh hiển Chúa. Đúng với cái lời đáp ca mà chúng ta mới đọc Thánh Vị 9:18-19:17 câu 12 đó: Chúa đã biểu dương ơn Ngài cứu độ. Cho nên người Công giáo nào mà sống đạo chỉ đòi phép lạ giống như dân Do Thái nữa thì tội rất nặng. Họ bỏ đến với Chúa Giêsu chính là không muốn đi lễ, không nghe lời Chúa và thấy đau giảng, không rước lễ. Thì Chúa đề nhé, này ta bảo cho các ngươi biết, đối nói người Do Thái ở Gioan chương 5 câu 45: ông Môi-se mà các ngươi hằng ngày cậy nhờ, các ngươi nghĩ rằng ông Môi-se đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập, bây giờ ông Môi-se đang ở trên trời cầu khẩn cho các ngươi. Không đâu, ông Môi-se sẽ đứng ra để tố tội các ngươi, chứ không phải là Chúa Trời. Đấy, đối với người Do Thái thì có ông Môi-se họ cậy nhờ, thì đối với chúng ta là có Đức Mẹ gì nữa, có các thánh cậy nhờ. Ai dè chúng ta cứ tưởng Đức Mẹ bầu cử, các thánh bầu cử, Thánh Phaolô bầu cử, các đấng ấy đứng ra tố tội chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Người Chúa nói mà, ông người Do Thái, các người tưởng là ông Môi-se là người đắc sủng trước mặt Chúa, cứ cầu ông ấy đi, ông ấy bầu cử, cứ có đâu đứng ra tố tội đấy. Đức Mẹ cũng vậy thôi. Chúng ta trông cậy người ta vì chúng ta không nghe lời Đức Mẹ dạy là Giê-xu bảo gì cứ làm theo thì chắc chắn là tai họa tập đến. Cho nên mỗi thánh lễ là chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa Giê-xu của thánh công bố và cũng được tái sinh bởi chính Chúa Giê-xu. Công vụ chương 2 câu 38 đó. Nhờ được sinh lại như vậy mà thánh Phaolô đó với giáo đoàn Galat ở chương 4 như thế này: chúng ta không còn thuộc dòng giống Adam và Eva của xưa nữa. Kìa, Israel cũng là thuộc dòng giống Adam và Eva, bởi vì Israel là đứa con của người nô lệ Hagar. Hagar là vợ, là đứa nô lệ của Abraham. Abraham ăn ở với Hagar, sinh ra Ishmael. Phaolô bảo đó là giáo ước thứ nhất, là giáo ước nô lệ. Còn bây giờ chúng ta được thuộc về Chúa Kitô thì chúng ta là thuộc dòng giống của Abraham và Sarah, tức là Ishmael, tức là Isaac. Ông Abraham ăn ở với Hagar, có con đầu tiên sinh ra là Ishmael, là dòng nô lệ không được hưởng gia tài. Nhưng Abraham ăn ở với bà Sarah, sinh ra Isaac. Isaac mới là con chính thức được hưởng gia tài. Cho nên chúng ta được sinh lại bởi Chúa Giêsu, bởi lời của chính Ngài là chúng ta là con chính thức của Thiên Chúa. Chúng ta được quyền hưởng gia tài hơn Isaac hưởng gia tài của cha mẹ. Đó là Phaolô đã nhắc cho giáo đoàn Galat. Nếu chúng ta đọc hôm nay bài đọc của năm trước là Phaolô nói được đó. Vì Chúa muốn tất cả mọi người đều thưa với Thiên Chúa qua lời cầu Thánh Vinh 113 câu 2: chúc tụng danh Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời. Chính vì vậy mà nếu chúng ta dự kinh phục vụ của Thánh Kinh sáng, sáng nào Hội Thánh cũng muốn chúng ta lặp lại lời Thánh Vinh 95-94 có 7 câu 8: ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa đừng cứng lòng. Nghe tiếng Chúa cụ thể là sự phục vụ. Thánh Gioan, Thánh Phaolô nói trong Tư Do Thái ở chương 1 câu 2 câu 1 đến câu 3 đó là đi dự lễ chúng ta không thấy Chúa Giêsu, nhưng mà thực sự Chúa Giêsu trực tiếp nói chúng ta. Đấy, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, tiếng Chúa đâu trong thế lễ mỗi ngày thì chúng ta đừng cứng lòng nữa. Và như vậy đến dự lễ là một phép lạ vô cùng lớn lao, bao nhiêu ơn huệ Chúa đổ đến xuống chúng ta. Chứ nếu chúng ta không đi dự lễ, chúng ta thiếu ơn rồi trở nên bất mãn, rồi trở nên mắng trách Thiên Chúa. Một cái cuốn phim được trình chiếu năm 1997, nhiều người trên thế giới này ca tụng cuốn phim đó, là đạo diễn đã dàn dựng cuốn phim như thế này. Một người giàu có đạo Công giáo tên là Bhakti, nhưng mà ông không tìm thấy đời ông hạnh phúc, giàu mà không hạnh phúc, ông chỉ muốn chết thôi. Nhưng mà ông lại nghĩ rằng chết, mình mà tự tử mình chết thì không có ai chôn mình thì lại làm phiền người khác thôi. Bởi vì ông đã nghĩ rằng cuộc đời ông ấy quá đau khổ rồi, quá ê chề rồi, không phải vì cái chết của ông mà người ta lại thêm đau khổ nữa. Cho nên ông ấy giàu lắm, ông bỏ ra 200.000 đô la, ông thuê một anh thanh niên, ông nói là tôi nằm xuống cái hố này, nếu ngày mai tôi không bỏ dậy em, anh cứ lấy xẻng đắp đất này đi. Thế là ông bảo là ngày mai ông còn đang sống đấy thì cứ đắp đất này. Thế anh thanh niên bảo không muốn, ông bảo tôi làm cái chuyện Vì không? Tôi chưa thấy ai thuê tôi làm chuyện như vậy bao giờ. Nhưng mà chúng ta mà có người thuê 200 ngàn đô chắc lấp lặp và thấy thấy tiên rồi, ô, lấp lặp, sợ quá. Nếu tôi lấp ông ấy sống, ông hiện về, ông đòi tiền tôi thì sao? Không lấp. Thế để cái ông bác tin ấy lại đi đến nói với một linh mục. Thôi, linh mục chắc cần tiền dễ thờ không? Tôi xin đưa cho linh mục 200 ngàn đô. Chỉ yêu cầu linh mục ngày mai tôi nằm xuống hối này, mai tôi cũng dậy để linh mục lấp đất đi. Không, anh đừng có làm như vậy, tự tử, tội chết, đừng có làm chúa công, không được chết người. Thế ông kia mới cãi lại. Nhưng mà thưa linh mục, sống mà không hạnh phúc, sống mà trong cái u sầu chán nản thì chỉ gây cho những người xung quanh buồn chán thôi. Thì cái tội đó cũng đáng chết. Còn bây giờ tôi tự tử, tôi biết là tự tử là tội thật, nhưng mà tôi lại không phiền, không được gây phiền cho những người còn sống. Chứ để tôi cứ sống như thế này tôi chẳng thấy hạnh phúc gì, làm cho bao nhiêu người xung quanh buồn bực thì cái tội nặng hơn, cho nên tôi tự tử. Nhưng mà tôi sợ là không phải lấp đất cho tôi thế này, lấp đất cho tôi đi chứ, tôi nằm dưới hố này, mai sáng mai tôi cũng thức dậy này cứ lấp thôi. Mà không không, tôi là linh mục đâu, anh bảo làm chuyện đó được. Đấy là cái ông bác sĩ lại đi kiếm một cái ông làm trong bảo tàng viện. Ông làm như vậy tôi chứ, coi bảo tàng viện đâu được bao nhiêu tiền đâu, 200 ngàn đô. Tôi chỉ yêu cầu ông tôi nằm dưới cái hố này, sáng mai tôi cũng thức, thôi bỏ dậy thì lấp đất đi. Thì cái ông làm trong bảo tàng viện này bạn ơi, tôi làm trong bảo tàng viện tôi thấy nhiều cái đồ người ta chữ lại đấy là cái đồ cổ đẹp lắm, do tay khéo léo của bao nhiêu nghệ nhân, nhưng mà Chúa cho người ta mới làm được cái đó. Giờ còn chữ lại trong cái nhà cổ nhiều cái tác phẩm tuyệt vời lắm, những cái tác phẩm tuyệt vời của các nghệ nhân làm ra nó cũng chỉ là minh họa một phần nào những cái tuyệt tác của Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ này. Mà bạn nói chứ, này bác tin này, cái vũ trụ này Chúa dựng nên vô cùng tốt đẹp, Chúa trang hết cho chúng ta mà, làm quà tặng mà, Chúa thương chúng ta như vậy mà. Này, trong Tin Mừng Gioan ở chương 3 câu 16 còn nói thế này, Chúa đã sai con của Ngài đến trần gian, ngõ ở ai tin vào con của Ngài thì không phải hư đi nhưng được sống đời đời đó. Chúa trao cho cả thế giới này vạn vật là mình làm chủ này, rồi cả cho con một ngày đến để chúng ta được nhờ con một ngày mà chúng ta sống này. Mà tại sao ông này cái này cứ muốn tự tử đây làm sao? Tôi không làm cái chuyện đó đâu. Thế là bác tìm vẫn không chấp nhận, chỉ muốn chết. Mà kiếm bao nhiêu người, mấy người không giúp mình là thôi tự mình kết liễu đời mình. Thế là hôm đó ông thấy có cây dâu nó rất là cao mà có trái, nhiều trái. Ông định tự tử thôi, ông quẳng cái dây thừng lên cái cây dâu đó, rồi ông thắt cái thòng lọng. Ông ngồi trên cái cây dâu, ông ấy nhảy xuống ấy, thì nó thấy thắt cổ, nó treo lên cái dâu đó. Nhưng mà khi ông ấy hất cái dây thòng lọng xuống ấy, thì tay ông lại chạm vào cái dây dâu, nó chín bặm. Mình thấy cái trái gì đấy, chưa thấy bao giờ. Ông nếm thử, ồ, trái ngọt nhỉ. Chú này, trái này chú dứt lên, mình chưa bao giờ thấy ăn cái trái nào nó ngon này. Ông mới bừng nhớ ra là mình đang sống trong ơn huệ của Chúa. Không phải trái dâu này, mà bao nhiêu những ơn huệ Chúa ăn cho mình trong cuộc đời. Nên, không, từ bỏ, không tưởng tượng nữa. Đó, chứ đâu cần phải phép lạ đâu. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra ơn huệ của Chúa đang bao trùm cuộc sống chúng ta. Và tạ ơn Chúa mỗi ngày chúng ta đi lạy là phép lạ vĩ đại nhất. Nhớ nhé, đừng bao giờ sau này về thế nào là trở thành thánh khuyết tật buồn lắm. Thế tôi nói càng rước lấy nhiều, càng rước lấy nhiều, Chúa càng nắng tạo nhiều, sao đẹp lắm, khỏi phải son phấn con. Thấy không? Nhưng bây giờ ở đời này son phấn đấy, mà cũng không phải là thoát được khuyết tật đâu. Hãy cha đúng cho cha đưa cái ví dụ một người chỉ đi lễ ngày Chủ nhật thôi thì một năm, một cuộc đời của mình 100 năm mới được 5.000 lần Chúa, còn thiếu tới 25.000 là ít. Ở trên thân thể mình tới hơn 25.000 cái khuyết cái ô nhỏ đây là cái không tốt đẹp, thì quả thật là Chúa cho vào thế nào thì vì Chúa thương thôi, là chúng ta chẳng làm vi hiền Chúa đâu, làm sao chúng ta phải giống như mẹ chúng ta đấy. Đấy, bà nữ hoàng ở phương Nam đến nghe Salomon. Bây giờ mẹ chúng ta được ở trên thiên đàng đấy, mẹ được lên tới thiên đàng, mẹ cũng đang nghe lời cô tả như Phaolô được nghe, còn hơn Phaolô nữa, mẹ cũng cầu nguyện cho chúng ta, mà chúng ta không nghe thì chỉ nhớ lại với Gioan chương 5 câu 45 chú bảo ông Môi-se đứng ra kết án tội, kết án dân cho này, thì Đức Mẹ sẽ đứng ra tố cáo cũng là trước mặt Chúa mà vô phương được cứu độ.